Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là cách bảo dưỡng quạt trần, quạt cây và quạt treo tường. Phần cuối là tiểu mục phản ánh, kiểm tra thị trường, quần áo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính mới đây đã phát đi thông tin về cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện, trình chính phủ quyết định. Bộ Công Thương mới đây cũng công bố một dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt và chia làm 6 bậc tính theo phần trăm giá điện bình quân. Bậc 1 từ 0 đến 50 kWh có mức giá bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2 từ 51 đến 100 kWh giá bằng 95% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 3 từ 101 đến 200 kWh giá bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 4 từ 201 đến 300 kWh giá bằng 138% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 5 từ 301 đến 400 kWh giá bằng 154% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 6 từ 401 kWh trở lên có giá bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương cho rằng biểu giá này đã được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các thị trường trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nam Phi, Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang. Như vậy, giá điện bán lẻ sinh hoạt thuộc mỗi bậc thang vẫn giữ ở mức 1.484 đến 2.587 đồng trên 1 kWh. Tuần này, giá vàng thế giới giữ đà tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước tăng vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tự do nối tiếp đà giảm của ngày hôm qua, mất thêm 10 đồng đô la Mỹ. Lúc 9 giờ ngày 17 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,5 triệu đồng một lượng mua vào và 36,58 triệu đồng một lượng bán ra. So với phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 40.000 đồng một lượng. Mấy tuần gần đây, diễn biến giá vàng miếng trong nước đã chậm lại càng thêm chậm. Mỗi ngày giá vàng thường tăng hoặc giảm không quá 50.000 đồng một lượng. Với sự ổn định này của giá vàng, hoạt động lướt sóng vàng là không thể diễn ra, mà việc nắm giữ vàng dài hạn trong năm nay cũng không mang lại hiệu quả, bởi so với thời điểm đầu năm, giá vàng hầu như không có thay đổi đáng kể. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng một lượng.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong mùa đông nhu cầu sử dụng các loại quạt giảm, tuy nhiên làm sao để bảo dưỡng quạt để phục vụ cho những vụ nóng thì trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một số phương pháp để bảo dưỡng quạt cây, quạt trần và quạt treo tường. 1. Tránh rò rỉ điện. Khi mới mùa về hoặc để quạt treo tường lâu ngày không sử dụng, để tăng hiệu quả sử dụng của quạt, bạn nên phơi nắng quạt từ 1 đến 2 giờ để loại bỏ mùi ẩm mốc và tránh hiện tượng rò rỉ điện. Đồng thời, khi phát hiện dây điện nguồn bị đứt, công tắc tiếp xúc không tốt nên thay dây ngay để tránh chập điện. Sau đó bạn cắm điện chạy thử khoảng 10 phút, nếu thấy chảy êm là có thể sử dụng được. Ngoài ra, trong quá trình vệ sinh cho quạt treo tường, các bạn không được để nước nhỏ vào động cơ bên trong tránh gây chập cháy, gây rò rỉ điện. Với motor nên chấm vài giọt dầu máy may vào bạc quạt, quanh nhẹ cốt để dầu thấm vào. Chú ý không để dầu rớt vào cuộn dây motor. 2. Vệ sinh quạt thường xuyên. Trong quá trình sử dụng, khi quạt treo tường quay bụi bẩn sẽ bám vào cánh quạt và lồng quạt cũng như các bộ phận khác, gây mất vệ sinh và không được thẩm mỹ. Bạn hãy hòa xà phòng vào nước và sử dụng khăn lau sạch bụi bẩn trên cánh quạt, lồng quạt, rồi rửa sạch và lau khô lại. Đối với các bộ phận bên trong, bạn nên tháo ổ trục, hộp bánh răng sau quạt để lau chùi sạch, tra dầu mỡ vào các bộ phận chuyển động. Sau khi vệ sinh cánh quạt và lồng quạt, bạn nên mở nắp bánh răng ở mặt sau ra để tra dầu. Sau đó mở nắp có gắn đệm trục, lau sạch hai đầu trục, tra dầu máy vào đó. Ngoài ra, để motor quạt hoạt động trơn tru hơn, chạy lâu nóng thì nên nhỏ một vài giọt dầu máy vào bạc quạt, quay nhẹ cốt để dầu thấm vào quạt. Chú ý không để quạt rớt vài cuộn dây motor quạt. 3. Đảm bảo an toàn khi quạt đang quay. Và khi quạt trần đang ở chế độ quay, các bạn không được dùng tay xách bầu quạt di chuyển vì nút điều khiển sẽ bị nhờn làm mất hiệu quả. Trong trường hợp quạt cây, quạt treo tường bị hư dây đai hay lồng quạt thì nên thay ngay, không để quạt quay mà không có lồng, rất nguy hiểm khi trẻ em đưa tay vào cánh quạt. Khi quạt ngã, cánh quạt vỡ dễ văng vào người. 4. Cất giữ quạt không sử dụng. Nếu muốn cất quạt không dùng tới, bạn cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ trước khi để vào nhà kho. Trước hết, bạn nên tháo nắp bảo hiểm, lau sạch bụi bẩn ở cánh quạt, thay dầu mỡ, kiểm tra dây điện, phích cắm rồi gói kỹ bằng túi ni lông to và cất vào nơi khô ráo. 5. Chọn thương hiệu và nhà cung cấp uy tín. Một trong những yếu tố quyết định độ bền của quạt đó chính là việc lựa chọn những thương hiệu quạt điện uy tín như quạt KDK, Panasonic, Mitsubishi, ASIA để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện và thời gian sử dụng lâu dài.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề về kinh doanh quần áo trên địa bàn, sáng 16 tháng 11, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị kinh doanh quần áo trên địa bàn, ghi nhanh của phóng viên Minh Tâm.
Từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 25 tháng 11, các tổ công tác của đội quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra 61 cửa hàng bán sản phẩm quần áo thành phẩm trên địa bàn thành phố, tập trung kiểm tra ở 3 nội dung là kiểm tra thực hiện quy định về đăng ký kinh doanh, kiểm tra hóa đơn chứng từ và các thủ tục giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra việc chấp hành quy định về ghi nhãn hàng hóa sản phẩm quần áo đang kinh doanh. Qua kiểm tra tại hai siêu thị là Thành Đô và Minh Cầu cơ sở 1 cho thấy, quần áo được bày bán đều có hóa đơn tem nhãn đầy đủ. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh quần áo tư nhân, đặc biệt là những cửa hàng quần áo Quảng Đông Trung Quốc, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa khá phổ biến. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo quy định của Nghị định 37 năm 2006 của Chính phủ, thì quy định là những cái hoạt động khuyến mại thì phải tổ báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại là Sở Công Thương. Các cái thông báo giảm giá thì phải thông báo với Sở. Và các cái chương trình khuyến mại thì phải có cái báo cáo để tổ chức thực hiện các cái chương trình khuyến mại của các cái ngành hàng mà mình kinh doanh. Đối với mặt hàng thời trang và quần áo và đồ may mặc ấy thì thường là các cái thương nhân, các cái tổ chức cá nhân là khi thực hiện giảm giá là cũng ít biết đến cái quy định này. Thế do vậy mà cũng không báo cáo với Sở Công Thương về các cái hoạt động giảm giá của mình. Thế và những cái hoạt động như vậy thì từ trước đến giờ thì quản lý thị trường chúng tôi khi đi kiểm tra và phát hiện những cái trường hợp giảm giá như vậy thì chúng tôi cũng nhắc nhở và đề nghị là thương nhân là báo cáo với Sở Công Thương những cái hoạt động giảm giá hay khuyến mại như vậy. Trong cái hoạt động khuyến mại và giảm giá thì tổ chức các cái chương trình dự thưởng thì phải thực hiện theo quy định. Trong một năm thì chỉ được thực hiện khuyến mại giảm giá ở trong vòng 90 ngày và mỗi một đợt là không quá 45 ngày.
Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh sản phẩm quần áo thành phẩm. Đến thời điểm này, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra được gần 50 trên 61 cơ sở kinh doanh quần áo thành phẩm nằm trong danh mục các cửa hàng được đội kiểm tra lần này. Qua kiểm tra đã có 43 cơ sở bị đội xử lý với tổng tiền phạt vi phạm hành chính là 17,55 triệu đồng. Trên thị trường hiện nay, để thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng tiêu dùng khác nhau và dần chiếm lĩnh thị trường, các nhà sản xuất quần áo, đặc biệt là quần áo thời trang có tên tuổi, thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá từ 10 đến 80%. Để kích cầu tiêu dùng. Việc giảm giá thực hiện trên toàn hệ thống và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, tại các hệ thống siêu thị, điểm bán lẻ, việc khuyến mại giảm giá chủ yếu là tự phát. Chị Trần Hồng Uyên, quản lý ngành thời trang, siêu thị Minh Cầu cho biết.
Khi mà kinh doanh những mặt hàng này thì tôi cũng nắm rõ được là cần phải có hóa đơn chứng từ và quy định tem mác là phải đầy đủ ở trên sản phẩm. Chương trình khuyến mãi nhân dịp 20 tháng 11 này thì hiện tại là tôi cũng có đã báo cáo lên sếp các quản lý rồi. Thì tôi cũng chưa nắm rõ được là phải xin phép với các cơ quan chức năng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cửa hàng kinh doanh như thế này thì họ thu hút rất nhiều các cái tầng lớp và những cái mặt hàng của họ là cái hàng hóa là tương đối là rẻ tiền. Thế và do vậy mà nó đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng, của người dân. Do vậy mà người dân người ta cũng đối với mặt hàng quần áo thì nó cũng không phải là những cái mặt hàng nhóm 2. Thế do vậy mà nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy mà người dân người ta cứ thấy là phù hợp với cái túi tiền là người ta đến những cửa hàng như vậy. Thế và chúng tôi cũng có một khuyến cáo đối với cái người tiêu dùng là phải tìm những cái cửa hàng mà nó cái hàng hóa nó có nhãn mác, có niêm yết giá hàng hóa các thứ đầy đủ để chúng ta mua những cái hàng như vậy, thì nó đảm bảo cho cái quyền lợi của người tiêu dùng hơn là sử dụng những cái quần áo hàng Quảng Châu nó nhãn mác, nó cũng vi phạm về nhãn mác như thế này. Mức xử phạt thì theo quy định, theo nghị định của chính phủ thì chúng tôi phải xử phạt theo cái nghị định 80 của chính phủ, là xử phạt về nhãn hàng hóa và theo cái trị giá của hàng hóa. Thế tất cả những cái hàng hóa mà vi phạm về nhãn thì phải xử lý theo cái trị giá của hàng hóa, trị giá lớn thì xử phạt lớn, mà trị giá ít thì xử phạt ít.
Hiện nay thị trường tiêu dùng thời trang có thể chia làm 3 nhóm chính là hàng may sẵn, giá rẻ, nhóm phục vụ cho người có thu nhập thấp, nhóm sản phẩm của các hãng thời trang cao cấp thì những người có thu nhập cao thường sử dụng, và nhóm trung lưu chiếm số lượng khá đông đảo, không chấp nhận lối mặc đại trà, hàng kém chất lượng. Trong khi đó, yếu tố thúc đẩy mua sắm hàng thời trang của người tiêu dùng phần lớn là sau khi nhận lương hoặc khi có chương trình giảm giá. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của các cơ sở kinh doanh quần áo thời trang trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung, các ngành chức năng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để tình trạng bán hàng không tem nhãn được đẩy lùi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 11.